Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 54. Xin mời xem Cảm Ứng Thiên, đoạn thứ 41. Mạng kỳ tiên sinh, bạn kỳ sở sự. Đoạn này phần trước đã giới thiệu qua rồi, nhưng mà ý nghĩa rất sâu, rất nhiều, nói tận không hết. Hai câu nói này thật sự mà nói cũng là lỗi lầm mà chúng ta hiện nay phạm phải. Tuy phạm rồi mà tự mình không có cách gì thấy được, luôn cho rằng mình làm không có sai, mình làm đều rất tốt. Đây cũng là điều mà đội phiên dịch chúng ta nhắc đến trong Liễu Phạm Tử Huấn nói: phi nghĩa chi nghĩa, phi lễ chi lễ, phi tính chi tính, phi từ chi từ. Nói thật ra, trí tuệ của chúng ta không đạt đến, kiến thức không đạt đến. Phi nghĩa là việc không nên làm, nghĩa chính là bổn phận của chúng ta, việc chúng ta cần phải làm, việc chúng ta không nên làm, nhưng ngay hiện tại giống như là việc cần phải làm. Loại này là phi nghĩa chi nghĩa. Trước mắt giống như là đúng, trên thực tế ảnh hưởng là sai lầm. Thí dụ ngày này nói khoa học kỹ thuật đỉnh cao, chế tạo bom hạt nhân, chế tạo những vũ khí đỉnh cao này, đây là điều nên làm, quốc phòng chúng ta cần có là nên làm. Nếu như bạn nghĩ đến cái hậu quả đó là hủy diệt toàn nhân loại, đây là sai lầm, là không nên làm. Cổ nhân Trung Quốc có trí tuệ, tại sao cổ nhân Trung Quốc không phát triển khoa học kỹ thuật? Nếu như khi muốn phát triển, có lẽ đã phát triển 2.000 năm trước. 2.000 năm trước, nếu Trung Quốc phát triển khoa học kỹ thuật đỉnh cao, thì trái đất này hiện nay không còn nữa. Chúng ta xem thấy, ở trong thư tịch cổ, nghiên cứu phi hành, ở thời đại Vương Mãn, vào thời đó, ghi chép đã có người làm tàu lượn. Bạn nói cái đó sớm cỡ nào? La bàn thuốc súng, cái này các vị biết là thời đại hoàng đế phát minh. Nhưng mà Trung Quốc chỉ dừng ở trò giải trí, không đem nó phát triển tàu ra vũ khí chiến tranh. Điều này người xưa chúng ta biết cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Trước mắt có lợi ích, tương lai không có lợi ích, hậu thế không có lợi ích thì không nên làm. Trước mắt giống như là không có lợi ích, nhưng mà bạn nghĩ đến tương lai, hậu thế có lợi ích, cái này cần nên làm. Điều này thật sự trí tuệ mới có thể nhìn thấy. Phía dưới nói phi lễ chi lễ, ý nghĩa cũng giống như vậy. Lễ tiết là một quy tắc giao thiệp giữa người với người. Cái quy tắc này bày tỏ lòng chân thành, bày tỏ tâm yêu thương của chúng ta. Đây chính là lễ tiết. Phi lễ là gì vậy? Ở trong đây không có chân thành, giả dối, không có tâm thương yêu, là thủ đoạn. Cái này chúng ta không nên làm. Vì lợi ích trước mắt của chúng ta, lừa gạt người khác, hư ngụy, dối trá. Chúng ta nhìn thấy trong lịch sử, trước đại thế chiến lần thứ nhất, hội nghị trên quốc tế toàn là giả dối, không có nước nào là chân thành, ai cũng quỷ quyệt. Sau khi hội nghị kết thúc, đại chiến bùng nổ. Loại tranh quốc tế này, giữa quốc tế với nhau này, đây gọi là phi lễ chi lễ. Chúng ta giữa người với người, đặc biệt là khi có cầu đến người giúp đỡ. Tóm lại cứ nhìn sắc mặt người khác, dùng đủ dạng thủ đoạn để lừa gạt, nhằm đạt được mục đích của mình. Loại thủ đoạn này có phải thật sự có thể đạt được mục đích hay không? Không hẳn vậy. Đạt được mục đích đều là do một loại nhân quả báo ứng. Bạn dùng chân thành, tuyệt đối không dùng lừa dối mà có thể đạt được, người ta vẫn đặc biệt vui vẻ giúp đỡ bạn. Bạn dùng thủ đoạn không chính đáng, vẻ bề ngoài lễ phép chu đáo đi nữa, cũng sẽ thất tín với người. Vì sao người ta không tin bạn nữa? Bạn muốn xây dựng lại lòng tin, thế thì tương đối không dễ dàng rồi. Điều này chúng ta phải biết. Ở trên đây cộng thêm một chữ phi, đều là dối trá, đều là không thành ý. Tâm từ bi cũng là giả. Thế gian người làm sự nghiệp từ thiện rất nhiều, người nào là thật, người nào là giả, chúng ta phải biện biệt rõ ràng. Ở trong ngạn ngữ có cái gọi là nhà từ thiện, làm giàu từ từ thiện, đó là lời châm biếm. Làm sự nghiệp từ thiện, họ danh lợi được đôi đường. Danh là nhà từ thiện lớn, lợi là được đại phú đại quý. Ra bên ngoài đi khuyến thiện, đi trợ giúp, đã tặng một vạn đồng, làm bao nhiêu việc tốt, làm 2-3 ngàn, đó là rất có lương tâm. 2/3 mình hưởng thụ, đây là làm giàu từ từ thiện. Đây là phi từ chi từ. Loại sự việc này ở trong cửa Phật chúng ta rất nhiều. Tôi trước đây in kinh ở Đài Bắc, chúng tôi trên trang bản quyền in vào, in 1 vạn bản, in 5 ngàn bản. Xưởng in ấn thường nói với tôi: Pháp sư, thầy đây là số thật à? Tôi nói: lẽ nào còn có giả sao? Có. Người ta phía sau viết in 1 vạn bản, trên thực tế chỉ in 2 ngàn bản mà thôi. Họ muốn tôi viết vào 1 vạn bản, trên thực tế chỉ có 2 ngàn bản. Hay nói cách khác, 8 ngàn bản chính là họ ấn mất rồi. Không khác gì so với chúng tôi. Chúng tôi là thật, trên trang bản quyền bao nhiêu là in bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không là giả. Ông ấy nói hiện nay người giả rất nhiều, chúng tôi mới biết. Tuy Phật Pháp Đài Loan hưng thịnh, tại sao vẫn có nhiều tai nạn như vậy? Là giả mà ra. Ngay cả in kinh, 1 vạn bản chỉ có in 2 ngàn bản, thì sao không bị gặp nạn cho được? Đây là thuộc về phi tính chi tính, phi từ chi từ. Bạn in kinh phía sau là chứng tính, chứng tính cũng không phải là thật, cũng làm bậy rồi. Mấy câu nói này chính là cái ý nghĩa này. Chúng ta ngày nãy nói: mạng kỳ tiên sinh, bạn kỳ sở sự, cũng là những sự việc này. Coi khinh thầy, lừa gạt thầy, bề ngoài tuân theo, bên trong thì chống lại. Chúng ta ở trong công việc, lừa gạt cấp trên, lừa gạt đồng nghiệp, lừa gạt chúng sanh, tự mình cho rằng hành vi tạo tác đều là chính xác, bản thân lợi ích đạt được rồi. Nếu tôi không nói như vậy, tôi làm sao có thể được lợi ích? Hiện nay phong khí của toàn xã hội như thế, thì còn gì để nói nữa? Ngày nay cái xã hội này giống như là không làm những việc dối trá này thì không thể sống được. Làm buôn bán không trốn thuế, không lừa dối khách hàng, vậy thì làm sao kiếm tiền? Giống như là tất cả lợi ích mà bạn đã được nhất định phải dựa vào dối trá, phải dựa vào cái thủ đoạn này. Không có cái thủ đoạn này thì người này là người ngu, người này sẽ bị thời đại đào thải thôi. Bạn nói mỗi người có loại quan niệm này thì cái thế giới này có thể hòa bình không? Xã hội còn có thể ổn định không? Tai nạn còn có thể tránh khỏi không? Chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta phải tin tưởng lời của Phật Bồ Tát, phải tin tưởng lời của cổ thánh tiên hiền. Giọt nước hạt cơm đều do tiền định, tích lũy công đức chắc chắn chính xác. Đối với thầy phải tôn kính. Sự tôn kính thầy hoàn toàn không phải giới hạn ở bên ngoài. Điều quan trọng nhất phải y giáo phụng hành. Đây là thật sự tôn kính. Đối với công việc của chúng ta nhất định phải chịu trách nhiệm, làm tròn chức trách, tận tâm tận lực làm tốt công việc bổn phận của mình. Đây là báo ân. Nhà Phật hàng ngày niệm trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Báo ân cứu khổ là ở bản thân chúng ta có thể đem công việc bổn phận của mình làm tốt. Ở trong chú giải của Hội Biên trích dẫn ra mấy đoạn này nói rất hay, đều là tấm gương tốt cho chúng ta. Hán Minh Đế, Phật giáo truyền đến Trung Quốc, không thể không có công lao của Hán Minh Đế. Là ông phái sứ tiết đến Tây Vực nghênh đón mời về. Người này đúng là người tôn sư trọng đạo. Có thể tôn sư trọng đạo, nhất định có thể hiếu thuận cha mẹ. Đây là tấm gương tốt của hiếu thân tôn sư. Thân là đế vương, làm nên cho mọi người thấy. Thầy của ông là Hoàng Vinh, thành kính đối với thầy, sự trọng đại đối với thầy đều có thể khiến người khác nhìn thấy bị cảm động. Phía dưới nhắc đến Nhạc Phi, thầy của Nhạc Phi là Chu Đồng. Chúng ta đều đọc qua ở trong lịch sử, võ nghệ của Nhạc Phi hợp với Chu Đồng. Chu Đồng đem cây cung mà bản thân ông rất yêu thích tặng cho Nhạc Phi. Cây cung này là cây cung rất mạnh, nặng 300 cân. Khi kéo ra là 300 cân, người bình thường kéo không nổi. Bạn liền biết cái mũi tên đó bắn rất xa. Chu Đồng chết rồi, mỗi năm đến ngày giỗ kỵ này, Nhạc Phi nhất định phải đi tảo mộ. Khi cúng tế nhất định dùng cái cung này bắn 3 mũi tên, niệm niệm không quên thầy. Kiến thức mà thầy dạy phải ở trước phần mộ, vẫn muốn biểu diễn ra cho thầy thấy như lúc còn sống, phụng sự lúc chết như lúc sống. Bạn nói cái tình này sâu nặng cỡ nào, ân đức sâu nặng biết bao. Không thể hiếu thân tôn sư sẽ không có thành tựu. Dù có thành tựu cũng không phải người thiện. Quả báo chắc chắn ở Tam Đồ. Phần sau trích dẫn một đoạn trong cổ lễ, các vị tự mình có thể đi đọc. Sự sư chi đạo với thầy, đạo lý học trò học tập với thầy, như con em phụng sự cha anh của mình. Trước đây nói được, hiện nay không được, Hiện nay chúng ta đối với cha mẹ còn không coi cha mẹ ra gì, nên điều này nói không thông rồi. Xã hội trước đây có gia giáo, hiện nay nhất là gia đình giàu có, làm cha mẹ đều bận bịu xã giao, không có thời gian chăm sóc con cái. Con cái giao cho ai chăm sóc vậy? Người giúp việc. Người giúp việc chăm con cho họ. Một tuần khó khăn lắm mới gặp con cái một vài lần. Bản thân họ đời này thành tựu rồi, đời sau tiêu rồi. Con cái với cha mẹ không có tình thân, nó làm sao không hoài nghi, làm sao không nghi kỵ. Giờ thời xưa thì khác, giờ thời xưa thật sự có gia giáo. Cha mẹ phải làm tấm gương cho con cái, để nó từ nhỏ thường hay nhìn thấy, thường hay nghe thấy, nó sẽ ghi nhớ trong tâm. Cái gọi là tập thành từ nhỏ giống như thiên tánh, tập quen thành tự nhiên. Chúng biết hầu hạ cha mẹ như thế nào, hầu hạ người lớn như thế nào. Hiện nay loại giáo dục này hoàn toàn bỏ sạch hết rồi, hoàn toàn không còn nữa. Cho nên chúng ta ngày nay đọc sách xưa, người ta nói đạo phụng sự thầy phải giống như con em phụng sự cha anh. Ai hiểu? Dưới đây nêu mấy thí dụ. Hành tùy ư hậu. Thế hệ cha chú ở phía trước, thế hệ con em ở phía sau. Hiện nay con cái đi ở phía trước, cha mẹ đi theo sau. Điên đảo rồi. Cho nên hiện nay có người nói hiếu tử. Hiếu tử giảng như thế nào vậy? Hiếu thuận con cái. Cha mẹ hiếu thuận con cái của mình, thế giới điên đảo rồi. Tọa liệt ư bàn. Khi ngồi là ngồi bên cạnh người lớn. Lộ ngộ tắc chánh lập cung thủ, ngôn đàm tắc khuynh nhĩ hư tâm. Đây là chúng ta ngày nay đọc qua để thử xem tình trạng xã hội vào thời xưa. Hiện nay loại tình trạng này bạn không nhìn thấy nữa. Không những không nhìn thấy, ngay cả nghe cũng không nghe thấy. Nếu chúng ta không đọc sách cổ thì đâu có biết được. Chúng ta đọc tiếp đoạn văn này. Hối lận ưu ngu nhi bất dị. Câu nói này chính là nói bất kể ở thuận cảnh, nghịch cảnh, đối với thầy tâm thái cung kính vĩnh viễn không đổi. Kiết hung họa phước dĩ giữ đồng. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cùng hoạn nạn với thầy, xin tắc lễ nghiêm khuệ bộ, tự tắc tâm tan tam niên. Nhược thử tắc thứ kỷ hỷ. Khi thầy còn sống phải dùng tâm chân thành cung kính chăm sóc thầy, chăm sóc thầy suốt đời. Cho nên một ngày làm thầy, suốt đời là cha. Ân đức của thầy không có khác gì so với cha mẹ. Cho nên trước đây người làm thầy mong dạy học trò, học trò hiểu cái đạo lý này. Học trò tại sao hiểu vậy? Do cha mẹ dạy. Cha mẹ dạy con em cái đạo phụng sự thầy. Thầy dạy học trò hiếu thuận cha mẹ, tương hỗ dạy. Người làm cha mẹ không có cách gì nói với con cái rằng ta là cha là mẹ của con, phải hiếu thuận ta. Nói không được. Con cái nói tại sao con phải hiếu thuận cha. Người thứ ba đến dạy cùng với một đạo lý như vậy, thầy đối với học trò cũng không thể nói ta là thầy của con phải tôn trọng ta. Cũng không thể nói nên lời. Cha mẹ dạy. Cho nên cha mẹ với thầy phối hợp rất tốt, mới dạy người này nên người. Hai bên thiếu đi một bên cũng không cách gì dạy tốt được. Ở trong đây một số câu chuyện nhỏ, các vị hãy tự mình xem. Ở trong đây kể có một nông gia, cổ nhân Trung Quốc, giữ tâm khoan dung, phàm là việc bất thiện không viết tên của họ. Đây là giữ tâm khoan dung. Chỉ nói có một gia đình như vậy, họ xin một người con trai, mời thầy đến dạy học. Ý rất tha thiết, nhưng mà đối với thầy vô cùng tùy tiện, không có tâm cung kính. Nhưng mà vị thầy này rất hay, thầy thật sự tận tâm tận lực chỉ dạy. Nhưng mà đứa con của ông ấy sau khi lớn lên vẫn là chẳng thành tựu gì, vẫn là đi làm nông. Đây là nói rõ quả báo của việc coi khinh thầy. Việc thầy dạy vẫn là nghiêm túc, bằng vẫn là không thể phát triển được. Đây là nói chuyện về quả báo. Ở chỗ này nói về quả báo rất nhiều. Cho nên dạy học, chúng ta xuất gia, công việc mà người xuất gia làm là sư đạo, là một người làm công tác giáo dục xã hội. Chúng ta cần phải thấy rõ ràng việc bổn phận của mình, trách nhiệm của chúng ta còn nặng hơn so với đảm nhiệm chức giáo viên ở trường học bình thường. Thế gian những thầy giáo này là chúng ta nói hiện đại, không nói trước đây, nghiêng nặng về giáo dục kỹ thuật. Giáo dục của Phật Pháp nghiêng nặng về gợi mở trí tuệ. Thật sự là pháp thân huệ mạng. Chúng ta ngày nay lựa chọn là cái ngành nghề như vậy, biểu hiện ra là thân phận như vậy. Cái công việc này nếu như làm không tốt là làm lầm lỡ con em của người, chính là lừa dối chúng sanh, cũng là lừa dối Phật Đà. Bằng nói cái tội danh này nặng cỡ nào. Cho nên xuất gia khó. Thầy Lý cả đời không dám khuyên người xuất gia, chỉ khuyên người quy y, không dám khuyên người thọ giới, không dám khuyên người xuất gia. Ấn Quang Đại Sư cả đời không xuống tóc cho người. Đạo lý gì vậy? Biết làm. Cái ngành nghề này không dễ dàng. Nếu như làm không tốt, tội lỗi quá nặng rồi. Hà tất giúp một người tạo ra trọng tội như thế này? Nhưng mà làm tốt rồi thì công đức thù thắng vô cùng. Cho nên chúng ta nhất định khích lệ mình. Mặc dù lúc mình mới xuất gia không nghĩ đến vấn đề này nghiêm trọng như vậy, hồ đà hồ đồ đã xuất gia rồi. Sau khi xuất gia, bằng hiện nay biết rồi thì phải chăm chỉ nỗ lực, nhất định phải đem việc giáo hóa chúng sanh làm tốt. Phải thật thà, làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Sự tu học Phật Pháp ở trong phương diện học tập giảng kinh này, tôi đã nghe các đồng học báo cáo. Mỗi một vị đồng học đều có bước tiến bộ dài. Mọi người có thể từ chỗ này thể hội được. Làm sao lại có tiến bộ vậy? Chính là sự rèn luyện không gián đoạn ở trên bục giảng. Trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, chúng ta người học giảng kinh 3 tháng không giảng là lóng ngóng rồi, nửa năm không giảng là hoàn toàn dứt bỏ rồi. Cho nên thầy thường hay dùng 2 câu nói ở trong thế tục để khích lệ chúng ta. Khúc bất ly khẩu, quyền bất ly thủ. Nhân viên biểu diễn nghệ thuật, người hát ca kịch, sáng sớm mỗi ngày đều phải đi luyện giọng. Người luyện võ hàng ngày phải đi quyền, quyết định không được gián đoạn. Người giảng kinh cũng giống như thế, nhất định không rời khỏi bục giảng. Bục giảng không những là địa điểm học tập của chúng ta, cũng là nơi tu hành của chúng ta. Nhất định phải luyện kỹ. Nếu như muốn có thể khế nhập cảnh giới Phật, nhất định phải tương ưng hành ở trong giải, giải ở trong hành. Giải hành là một, không phải là hai. Thông thường bình thường đều đem môn hành với giải tách rời nhau, cho nên 2 môn đều thất bại. Những đạo lý chân tướng sự thật này nhất định phải hiểu rõ. Tây Thiên Đông Thổ, trước đây Tổ sư Đại Đức truyền pháp, số người đều không nhiều, họ mới có thể thành tựu. Người thành tựu ở trong trường học, hiệu quả thành tựu chân thật, thù thắng đó kém rất xa so với trước đây. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Trường học thời gian huấn luyện có hạn, hơn nữa phần lớn là học tập thường thức, không có thực nghiệm thực tế. Chỉ có số ít những nhà khoa học này thật sự thành tựu, họ không rời khỏi phòng thí nghiệm, hằng ngày đang làm thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của chúng ta chính là bục giảng, phải rất chuyên tâm học tập. Điều quan trọng nhất là tu dưỡng đức hạnh. Ở trong tu dưỡng đức hạnh, điều quan trọng nhất là chân thành. Chỉ có chân thành mới có thể thông được pháp thế xuất thế gian. Chỉ cần thông rồi liền thành tựu viên mãn, là tất cả chướng ngại đều không còn. Chỉ sợ không thông. Cách thông như thế nào vậy? Pháp thế xuất thế rắc rối vô cùng. Bạn đến năm nào, đến ngày nào, bạn mới có thể thông? Năm xưa lão sư Lý nói rất hay, Trung Quốc có một bộ sách lớn là Tứ Khố Toàn Thư, Rất nhiều người nghe nói nhưng chưa nhìn thấy bao giờ. Đây là bộ sách niên đại Càn Long chỉnh lý mà có, tương đương giống như hiện nay gọi là Bách Khoa Toàn Thư vậy. Đó là văn hóa Trung Quốc toàn tập. Càn Long về sau, chúng ta hãy thử xem toàn thế giới, những trước tác học thuật này quá nhiều rồi. Không bàn đến kinh sử, chỉ duy là một bộ Tứ Khố Toàn Thư, chúng ta đã không thể thông nổi rồi. Cái công việc mà chúng ta học, chúng ta làm này, ngoài Pháp Thế Gian ra, còn có Pháp Xuất Thế Gian, Ba Tạng 12 bộ kinh điển, có thể thông nổi không? Không thông thì không thể thành tựu. Thông rồi, ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là khai ngộ. Khai ngộ chính là thông rồi. Thực hiện chính là chứng quả. Cái đạo lý này phải biết. Dùng phương pháp gì để thông vậy? Chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức dạy chúng ta một bí quyết: chí thành cảm thông. Từ xưa đến nay, người thật sự khai ngộ, thật sự thông đạt đều là dùng cái bí quyết này. Chân thành đến cực điểm liền thông đạt ngay. Thành, thành phải làm đến chí thành. Sao gọi là thành? Mỗi người chúng ta đều cảm thấy ta đối nhân sự thế đều rất thành tâm thành ý. Chí thành ở trong quan niệm của chúng ta không giống với cái tiêu chuẩn đó của cổ thánh tiên hiền. Cái tiêu chuẩn đó của họ có thể thông, cái tiêu chuẩn này của chúng ta không thông nổi rồi. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên ở trong bút ký đọc sách đã định nghĩa cho chữ thành này. Ông nói rất hay. Ông nói một niệm không sanh gọi là thành. Hay nói cách khác, bạn còn có một vọng niệm là bạn không thành. Thành đến cực điểm thì vọng niệm cực kỳ vi tế đều đoạn rồi. Đó gọi là chí thành. Cái thông này là thông đạt tự tánh. Thông tình đạt lý. Lý là chân như bản tánh. Dùng phương pháp chí thành để thông đạt, vậy là việc gì cũng giải quyết được. Đây là thông đạt cứu cánh viên mãn chân thật. Cách giải quyết cứu cánh viên mãn, người thế gian chúng ta, cái thông tình đạt lý này, lý không phải cái lý rốt ráo, giống như một cái cây vậy. Cái lý của thân cành chưa có thông đạt đến tự tánh. Tự tánh là gốc rễ, cho nên chỉ có thể giải quyết vấn đề cục bộ. Nhưng mà cái cục bộ này đối lập với cái cục bộ kia lại phát sinh vấn đề. Các vị thử nghĩ xem, chúng ta hiểu cái đạo lý này thì phải một mực thâm nhập. Ở trong kinh Phật thường hay dạy chúng ta hiểu sâu nghĩa thú. Hiểu sâu nghĩa thú chẳng qua là thông tình đạt lý mà thôi. Tình là pháp thế gian, mười pháp giới. Lý là pháp xuất thế gian, nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới với mười pháp giới là một, không phải hai. Đó thực sự gọi là thông tình đạt lý. Đạt lý là tự chứng, thông tình là có thể giáo hóa tất cả chúng sanh, có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. cũng có thể đạt lý, cũng có thể chứng nhập tự tánh. Chúng ta thử xem ở trong kinh điển Phật Bồ Tát họ làm như thế nào. Thật sự thông tình đạt lý rồi thì tuyệt đối không cản trở bất kỳ một chúng sanh nào. Tối nay giảng kinh sẽ giảng đến điều này. Đây là giảng 10 niệm. Tối hôm nay chúng ta áp dụng trong kinh Di Lặc Bồ Tát Sợ Vấn, nói 10 niệm. Đại đức xưa nhắc đến rồi, chúng ta cần phải nói một chút. Chúng ta muốn học tập, muốn học tập theo Phật Đà, muốn học tập theo chư Phật Bồ Tát. Chúng ta ngày nay sở dĩ không có cách gì thông tình, không có cách gì đạt lý, tức là cánh cửa thứ nhất không thể bước qua. Đây là cái chướng ngại nghiêm trọng nhất, chính là ngã. Ngã không buông xuống. Có ngã là có tư tâm, là tự tư tự lợi. Thế là tình cũng không thông, lý cũng không thể thông đạt rồi. Trong Kinh Kim Cang, Thế Tôn hết lòng hết dạ khuyên chúng ta phải không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Bạn liền thông ngay. Có tướng ngã, có tướng nhân, có tướng chúng sanh, có tướng thọ giả là không thông rồi. Bốn tướng, cái việc này có hay không? Có. Lý sự vô ngại. Ngại ở chỗ nào vậy? Ngại ở trong tâm chúng ta, chấp trước. Có chính là dính, là dính tướng. Có chấp trước là hỏng rồi. Làm sao có thể đem chấp trước phá sạch? Đây là Phật Pháp. Muốn phá chấp trước, trước tiên phải bắt đầu từ phai dần chấp trước. Chúng ta đem sự việc này mỗi ngày xem một phai nhạt bớt. Công phu dùng đến một giai đoạn, hoắc nhiên sẽ thông đạt. Họ đã có chỗ ngộ. Cái thông đạt này, cái chỗ ngộ này không có điểm dừng. Chúng ta mới ngộ nhập một khâu, giống như cái cây vậy, bạn mới thông đạt đến một cái cành nhỏ. Cành nhỏ còn có cành lớn, cành lớn còn có thân nhỏ, thân nhỏ còn có thân lớn, không thể kết thúc, phải liên tục không ngừng. Cho nên muốn từ bỏ tự tư tự lợi, cách từ bỏ như thế nào vậy? Thường xuyên nghĩ gì chúng sanh, hãy thường xuyên nghĩ gì toàn thể xã hội. Như vậy là có thể phai nhạt bớt chấp ngã của chúng ta, phai nhạt bớt tự tư tự lợi. Nhất định phải biết quán sát căn cơ. Hiện nay chúng sanh là căn cơ như thế nào? Chúng ta nên dùng phương pháp gì để cứu giúp họ? Chúng ta thử xem xã hội hiện nay, mọi người đều không đọc sách thánh hiền, đều không bị giới luật, kỷ cương, lễ nghi ràng buộc nữa rồi. Chúng ta phải hiểu hiện trạng. Nếu như chúng ta vẫn dùng sách thánh hiền, dựa vào sách này cứ bê nguyên si trong đó để chỉ dạy họ, họ không thể tiếp nhận. Văn tự còn xem không hiểu, họ đã phóng đãng, đã trở thành thói quen rồi, trở thành tập khí. Chúng ta dùng giới luật để ràng buộc họ, khó. Ấn Quang Đại Sư hiểu được cái đạo lý này, Cho nên Ngài dùng cảm ứng thiên, dùng âm chất văn, dùng liễu phàm tứ huấn để khuyến hóa thế nhân. Vừa khế cơ lại không trái với lý. Ấn Tổ cách chúng ta rất gần, cho chúng ta gợi ý rất lớn. Chúng ta ngày nay cần phải đem kinh điển đơn giản hóa. Cho nên tôi khuyên các đồng tu, chúng ta ngày nay học tập nhất định phải biết vào sâu ra cạn. Vào sâu là việc bản thân chúng ta, biểu hiện ở bên ngoài phải ra cạn. Tôi ở trong nội điển giáo học đã nói với mọi người bốn chữ: giản dễ, cạn rõ. Chúng ta mới có thể thu được hiệu quả. Đơn giản chứ không phức tạp, dễ chứ không khó, cạn chứ không sâu, rõ chứ không mơ hồ. Chúng ta làm được bốn chữ này là có thể khế cơ. Bất luận ở ngôn ngữ hay là ở văn tự, đều phải dùng bốn chữ này làm tiêu chuẩn. Thánh hiền thế xuất thế gian lập nên tiêu chuẩn đều là ứng cơ. Tiêu chuẩn tuyệt đối là tương ưng với tâm tánh. Đây là thiện, trái ngược lại với tâm tánh, đây là ác. Đây là tiêu chuẩn tuyệt đối. Ở trong Tam Tự Kinh, mở đầu câu đầu tiên nói: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái thiện đó không phải là thiện của thiện ác, đó là tánh đức của tự tánh. Bất đắc dĩ dùng thiện để miêu tả nó, dùng đại để tán thán nó. Trên thực tế, ngôn ngữ văn tự đều không thể đạt đến được. Có đồng học lo lắng vậy thì tương lai không lâu nữa, lớp bồi dưỡng của chúng ta phải chiêu sinh khóa thứ năm. Đồng học các bạn sợ không có thời gian để luyện tập giảng kinh nữa rồi, giảng đường phải nhường cho học sinh mới. Mối lo nghĩ này là sự thật, là thiện ý. Làm thế nào có thể làm được trọn vẹn đôi đường? Hy vọng các đồng tu các bạn hãy thử nghiên cứu nhiều một chút, sau đó đến nói với tôi. Hy vọng các bạn không thể từ bỏ bục giảng. Pháp sư Ngộ Giáo ở Kiết Long Pha rất thông minh. Thầy cho rằng lớp bồi dưỡng ở đây mỗi tuần luân phiên giảng một lần, thời gian không đủ, thầy trở về Kiết Long Pha giảng mỗi ngày. Mỗi tuần giảng 7 lần. Thầy nói với tôi, Kinh Vô Lượng Thọ hiện nay sắp giảng xong lần thứ 3 rồi. Thầy phát tâm giảng 10 lần. Thật chính xác. Thầy có cái cơ hội này, thầy nắm lấy rồi. Một môn thâm nhập, dùi mãi không thôi. Một lòng một dạ, chuyên chú vào trong một bộ kinh. Bản thân không lên bục giảng thì nghe. Hay nói cách khác, không phải giảng kinh thì là nghe kinh. toàn bộ tinh lực thời gian đều dùng vào trong đây, thì chắc chắn sẽ thành tựu. Chuyên tâm chính là thành. Từng bước tiếp cận rồi. Niệm niệm có thể gì Phật Pháp cửu trụ thế gian. Phật Pháp là ngọn đèn sáng, là bến bờ được độ cho tất cả chúng sanh mờ tối. Hy hữu hiếm có. Niệm niệm vì tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh nhận được Phật Pháp, vì tất cả chúng sanh sáng tạo nhân duyên tiếp xúc Phật Pháp. Ngày nay việc thế gian, nói thật ra chỉ có Phật Pháp mới có thể giúp đỡ đại chúng. Không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, thật sự làm được thông tình đạt lý thì vấn đề gì cũng có thể hóa giải. Không những có thể chung sống hòa thuận với mọi người ở thế gian, cũng có thể chung sống hòa thuận với thiên địa, quỷ thần. Người này chính là Phật, chính là Bồ Tát. Bồ Tát là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa Trung Văn là giác. Phật Đà dịch thành bậc giác ngộ. Giác chính là thông. Phàm phu bất giác, bất giác chính là không thông. Chỉ cần kiến giải của họ thông rồi, tư tưởng thông rồi, thì vấn đề giải quyết thôi. Giáo dục của Phật Đà là dạy chúng ta thông đạt triệt để, thông đạt cứu cánh viên mãn, không phải ở trên cành lá. Cho nên chúng ta làm thế nào? Đem danh từ thuật ngữ, đạo lý mà Phật nói ở trong kinh điển, đem nó hòa tan thành câu từ đơn giản dễ hiểu của thời hiện đại, để người ta tiếp xúc thấy Phật Pháp không khó, Phật Pháp không sâu, tôi cũng có thể học. Mọi người đều thích học, vì mới gọi là phổ độ chúng sanh. Cố ý nói cao sâu như vậy khiến người ta nghe xong không thể hiểu gì. Khoe khoang đạo hạnh của mình là sai lầm. Tôi trước đây lời nói này ít nhất vào 30 năm trước, có vị cư sĩ nói với tôi, họ nghe vị pháp sư nọ giảng kinh, giảng kinh Lăng Nghiêm, nghe không hiểu. Sau khi nghe xong bèn hỏi vị pháp sư này, pháp sư, thầy giảng hay, thầy giảng quá sâu rồi, chúng con nghe không hiểu gì. Pháp sư nghe xong rất hoan hỷ, nói với họ, kinh tôi giảng, nếu các anh nghe hiểu được, thế thì còn giá trị gì không? Bạn giảng kinh, thính chúng nghe không hiểu, bạn giảng nó làm gì? Mục tiêu ý nghĩa của giảng kinh đã mất hết rồi. Cho nên chúng ta đối với xã hội hiện đại này, đại chúng hiện tiền này, nhất định phải biết giảng cạn dễ hiểu mới có thể thu được hiệu quả chân thật, mới có thể giúp đỡ chúng sanh thế hệ này. muốn đem trình độ văn hóa của tất cả chúng sanh nâng cao, phải dựa vào thế hệ sau. Chúng ta thế hệ này không có cơ hội. Cái việc này là phải cắm rễ, là phải có thời gian dài lâu, phải có tầng lớp lãnh đạo xã hội quốc gia họ phát tâm. Ít nhất cần phải có mấy chục năm, thậm chí là thời gian mấy trăm năm, không phải một sớm một chiều. Mạng sống của chúng ta rất ngắn, là ngay trong quá trình này, giống như chạy đua tiếp sức vậy, là nhận được cây gậy này từ thế hệ trước, chạy xong một đoạn cự ly này của ta, ta phải đem gậy giao cho người thừa kế phía dưới. Mạng sống là nhất thể, công việc hoằng pháp lợi sanh cũng là xưa nay trong ngoài nhất thể, phải có loại kiến giải này, phải có lòng độ lượng này, thì cái công việc này mới có thể làm tốt, mới có thể làm viên mãn được. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.